Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp Hạnh Phúc Tương Lai. Xin đại chúng vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, theo ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật Ngài có nói là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Mà bây giờ mình nói là tìm hạnh phúc tương lai, thì vậy thì quý vị dùng cái tâm nào để tìm? Tại vì tất cả mọi sự, mọi vật gì ở trên thế gian này cũng đều do tâm, có phải không? Tất cả đều do tâm tạo. Vậy thì mình nói là hạnh phúc tương lai thì mình dùng cái tâm nào để mà mình tìm? Như quý vị đã học và thực hành là muốn có một cái hạnh phúc bền vững là phải làm sao? An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời, có phải không? Cho nên là đây đó, tùy theo cái quan niệm của mỗi người mà chúng ta có thể nói rằng tìm hạnh phúc của tương lai. Như một cái tâm nguyện là muốn cứu nhân độ thế, hay là muốn đi tìm cái hạnh phúc ở trong kiếp người. Thật sự những cái điều này có thể thực hiện được, nhưng mà cũng có thể không thực hiện được. Là tùy theo, nếu mà chúng ta nói rằng muốn tìm hạnh phúc ở trong kiếp người này, nhưng mà nếu chúng ta xây dựng một cái căn bản cho vững chãi thì chúng ta sẽ tìm được. Nhưng mà chúng ta nói rằng là chúng ta tìm hạnh phúc trong kiếp người, nhưng mà chúng ta chuyên sống về ảo giác, tức là xây cái tòa lâu đài trong mộng, thì không bao giờ được. Những cái điều mà nói là cứu nhân độ thế, nếu mà không khéo chúng ta bị rơi vào cái tình trạng kêu mang phiền lụy, nó khổ. Cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng mà thứ hạnh phúc nào được coi là bền vững thì đó là cái vấn đề đặt ra. Lẽ tất nhiên khi mà chúng ta biết đặt ra, chúng ta biết lựa chọn, thì chúng ta phải biết rằng cái hướng đi của mình là vững chãi. Còn nếu mà mình vạch ra, mình lựa chọn mà mình thấy thiếu vững chãi thì đừng có tự kiếm dây buộc mình, có phải không? Quý vị biết tự kiếm dây buộc mình là nó khổ vô cùng. Thì mình biết vững chãi là mình tiếp tục mình đi. Cho nên cái quan trọng đầu tiên đối với người học Phật á, Đức Phật Ngài thường khuyên chúng ta là phải có một cái niềm tin cho vững chãi. Và kế đó thì sao? Có niềm tin vững chãi rồi, tiếp theo là mình phải làm sao? Mình phải nguyện. Tức là mình phải nguyện là mình phải làm việc đó. Nhưng mà nếu mà nguyện rồi á, để lại Phật chứng minh cho đó, thì không bao giờ được. phải hành, tức là phải có cái tín tâm, mình phải có cái định hướng trước, rồi mình muốn làm cái việc đó, mình phải dấn thân mình làm việc đó. Thì ở đây theo người đời thường nói với nhau rằng là tu là cội phúc, tình là giấy oan. Thì bây giờ với một cái quan niệm thật đơn giản, chữ tu ở đây đó, mình đừng có nghĩ là phải tu như thế này, phải tu như thế kia. Phải tu làm thế nào để mà được ngồi lên bàn thờ giống như Phật thì mình tu. Còn mà tu mà không được thì mình không có tu. Quan niệm đó nó hơi xa vời đối với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm cái chữ tu ở đây có nghĩa là chúng ta sửa. Sửa những cái gì? Sửa cái tâm của mình. Sửa cái tánh của mình. Sửa những cái tánh hư tật xấu của mình. Từ xấu trở thành tốt. Từ hung dữ trở thành hiền lương. Và từ những cái tập khí chứa nhóm trong đời sống của mình, mình phải tẩy trừ những cái đó để cho nó từ xấu nó thành tốt. Thì đó là coi như là cái quan niệm về cái chữ tu. Còn cái chữ tình thì thực sự đó, nếu mà nói với tình mà tình cảm của con người đó, thì Đức Phật Ngài cũng có dạy chúng ta rằng là cái dục nhiễm càng nhiều thì đời càng khổ nhiều. Nhưng mà cái khổ đó, nếu mà nói cái khổ mà luân hồi sanh tử đó, thì thực sự cái đó nó mới là quan trọng hơn. Mà lẽ tất nhiên là chúng ta tu, như quý vị mấy bữa nay tu đó, cái mục đích để làm sao? Có hai điểm mà quý vị có thể hướng tới. Việc thứ nhất là làm sao cho trong cuộc đời hiện tại này mình có được an lạc, có được cái hạnh phúc, có được tự tại, có được cái niềm vui. Thứ hai đó là sau khi mà chúng ta hết duyên ở cõi đời này thì mình được sanh về cõi Phật. Đó, thành ra vì vậy mà mình tu, chứ không có ai tội gì mà người ta đi chơi sướng quá mà mình vô đây có mấy ngày khắc khổ, phải không? Tụng kinh, ngồi thiền. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ quý vị cũng tự mừng phải không? Mình trị rất là nhiều bệnh đó ha. Trong năm này đó, đặc biệt á, là trong đại chúng đó, mình có trị được 5 cái bệnh. Về kim âm á, chuyên trị về tất cả những cái bệnh phổi đều trị được hết. Đó là kim âm. Về cái mộc âm á, là chuyên trị về tất cả cái bệnh gan về mật. Đó, là cái mộc âm. Rồi cái hỏa âm á, là chuyên trị về tim và tam tiêu, những cái bộ phận nào mà trong tam tiêu á, đều trị hết. Rồi còn cái thổ âm á, là chuyên trị về những cái bệnh về lá lách, về bọng đái rồi đó. Và cái thủy âm á, là chuyên trị về tất cả những cái bệnh thận. Đó, thành ra quý vị thấy rằng là cái kỳ ngồi thiền này nó không phải là hoàn toàn vô dụng đâu, mà tất cả những cái luồng âm thanh đó nó đập vào, nó bắn thẳng vào những cái huyệt đạo của mình, cho nên là quý vị sẽ cảm thấy thoải mái. Chắc chắn bây giờ cũng thoải mái, cho nên thầy thấy ai cũng mặt mày cũng rạng rỡ hết trơn á. Thầy không có dám nói là có hào quang, nói hào quang là mình cũng khiêm tốn, phải không? Mình nói là rạng rỡ là khiêm tốn lắm, mình cũng không nên khoe là mình có hào quang mà, phải không? Nếu mà thầy có mua được cái máy đó, cái máy chụp hình đó, quý vị biết không? Bây giờ là có cái loại máy có chụp hình, có lấy được cái ánh sáng của mình. Ánh sáng đó định là mình biết có định, mà an lạc mình biết có an lạc. Đó, mình chưa có cái đó. Thì cái là từ từ ha, từ từ mình sẽ thấy. Nghĩa là sau khi mà quý vị vào cái khóa tu rồi đó, thầy chụp đó, nếu mà có đó ha. Coi như là trước khi vào khóa tu thầy chụp cái hình, rồi sau khi khóa tu mãn khóa chụp cái hình nữa để coi hào quang nó phát ra tới đâu. Thì như vậy là mình biết chắc là trong khóa tu đó mình hãy nói nhiều là hào quang ít rồi. Phải không? Đấy. Máy chụp hình đó đó là nó chụp, nó đo được cái độ sáng từ trong cơ thể mình phát ra. Bây giờ chúng tôi xin được làm bàn về cái khía cạnh tu là cội phúc. Nếu mà quý vị cũng đồng ý là mình đã và đang đi, đang lựa chọn, đang đi trên cái đường tu tập là hạnh phúc, xin mời quý vị vỗ cho mình một tràng hỗ tay. Khi mà vỗ tay rồi đó, biết chắc chắn là quý vị sẽ không ngần ngại nữa, có phải không? Quý vị sẽ dấn thân tích cực trong cái việc tu học của mình. Quý vị hãy nỗ lực tinh tấn để tu học, đừng bao giờ ngừng nghỉ. Đừng bao giờ ngừng nghỉ, ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là sau cái khóa tu về nhà, đừng có hứa với thầy Đồng Trung nha, hứa với mình hay là hứa với Phật á, nói là dạ con sau khóa tu con sẽ tiếp tục hành trì miết, ít nhiều gì mỗi ngày cũng có ngồi thiền, ít nhiều gì mỗi ngày cũng có niệm Phật. Cái niệm Phật là khỏe nhất, phải không? Tụng kinh á, thì mình còn phải thuộc kinh, nhưng mà niệm Phật á, thì bây giờ á, tùy theo cái đối tượng mình thích. Có thể là mình niệm Đức Quán Thế Âm, có thể là mình niệm Đức Phật A Di Đà, có thể là mình niệm Đức Phật Dược Sư. Đi chỗ nào, bất kỳ nơi đâu, làm bất kỳ việc gì, mình cũng có thể niệm Phật rất là dễ dàng. Và cái hành thiền cũng vậy. Nếu được đó, thì quý vị một ngày không cần nhiều. Một ngày chúng ta chỉ cần độ khoảng 5 hoặc là 10 phút thôi. Trước khi đi làm, quý vị dậy tắm rửa sạch sẽ, ngồi tịnh tâm 5-10 phút gì đó. Rồi đến khi tối, trước khi đi ngủ, quý vị ngồi lại tịnh tâm 5-10 phút gì đó. Có hành trì như vậy đó, cho dù là thời gian rất ít, nhưng mà cứ mỗi ngày mỗi 5 phút, mỗi ngày mỗi 5 phút thì một tuần mình được bao nhiêu? Ít nhất là một tuần mình được 35 phút ngồi thiền, có phải không? Như vậy để đợi một lần mình ngồi á thì không bao giờ có. Lỡ có khi cả tuần mình chưa ngồi tịnh tâm lần nào. Đó. Thành ra cái cách tu của mình á, bình thường thì tâm lý của chúng ta đó, mình thích vui nhiều hơn là mình thích trong cái khuôn khổ. Cho nên là khi mà thấy bạn bè rủ đi chơi vui quá thì mình đi chắc nè. Dù cho là bữa nay có khóa tu đi nữa, nhưng mà có đám cưới là mời chắc chắn, nãy giờ lỡ hứa đám cưới rồi thầy, thôi để kỳ sau đi. Thì thực ra đó là cái tâm lý con người chúng ta nó như vậy đó. Thành ra khi mà mình quyết định lựa chọn cái con đường tu thì mình đừng bao giờ ngừng nghỉ. Tụng kinh hoặc là hành thiền hoặc là niệm Phật phải được liên tục. Và cái đặc biệt nhất, khi mà quyết định đã dứt khoát lựa chọn cái con đường đó rồi đó, thì bớt nghĩ về cái sắc thân của mình. Theo thường lệ là con người của mình thì nhất là về phái nữ, về không phải thầy Đồng Trung nói xấu về các cô đâu nghe, nhưng mà thường đi ra các ông cũng có trang điểm vậy chứ không phải không, nhưng mà cái phần nhiều là các ông trang điểm nó ít thời giờ hơn, còn về các cô thì có đôi khi dùng rất nhiều thời giờ. Mà thực sự cái như chúng tôi biết, có bà cụ đó, bà trang điểm một lần mà đi ăn đám cưới lâu lắm, 4-5 tiếng đồng hồ là cái chuyện thường. cái đó là có thiệt đó, không phải là thầy nói giỡn đâu á, cái đó có thiệt á. Cứ đi ra, quý vị biết có cái tấm kính to lắm, đi ra dòm cái, đi vô dòm một cái, rồi á, lại đứng quẹt quẹt, rồi không vừa ý cái đó. Đây là chuyện thật, đừng nói chi á, nổ cái mặc áo không á. Thầy có một cái anh bạn đó, người Mỹ da đen, một cái đi ăn tiệc đó mà anh thay 10 lần. Trong cái tủ của anh á là có 30 bộ đồ vest, cứ mỗi ngày như vậy anh mặc mỗi bộ, mà một tháng chưa giặt lần nào, có thể là cả năm chưa giặt lần nào, tại vì là coi như là một tháng chỉ có mặc một lần thôi. Thì một năm mặc 12 lần thì anh không có giặt. Anh đưa cô bạn mời đi ăn tiệc. Anh thay 10 lần ra hỏi thầy, tôi mặc áo như thế này có được không? Thì bây giờ hỏi với ông thầy tu thì làm sao mà biết được với không được. Rồi thì thầy nói là bây giờ thích cái nào mặc cái đó, chứ hỏi tôi là tôi không biết rồi. Thì cứ coi, cứ nói đi, cứ cho ý kiến đi, nếu mà không được thì tôi thay nữa. Đó là chỉ là đàn ông thôi đó. Còn về các bà thì cái chuyện thầy không dám nói xấu, nhưng mà chính thầy biết lúc ở Việt Nam có bà cụ đó, đó. Bà trang điểm đi ăn tiệc đó mà 5 tiếng đồng hồ đó. Nếu mà mình để dành cái thời giờ đó vào những cái việc mà mình tu học, hay là mình làm những cái gì có ích hơn, thì mình thấy rằng cái thời giờ đó, đó nó không có lãng phí. Chứ còn mà để lo về cái bản thân của mình không thì mình thấy rất là lãng phí. Thành ra hãy dùng năng lực của mình càng nhiều càng tốt vào cái phương diện tu tâm sửa tánh. Có rất nhiều người bạn trẻ vì thấy mình còn trẻ quá, thấy mình còn đẹp quá, lẽ tất nhiên là các cô các cậu mà đi ra đường, nhất là đối với các cô thấy mình trẻ đẹp quá thì đi ra đường chắc chắn là các cậu thanh niên ai cũng theo hết, ai cũng theo đuổi, ai cũng hỏi địa chỉ, ai cũng hỏi số nhà. Nhưng mà với cái cỡ tuổi đó còn nhiều mơ mộng quá, còn nhiều người theo quá mà biểu đi vô chùa tu thì làm sao nó đi? Nó không chịu đi, nó còn trẻ lắm, không có chịu đi. Còn các cậu cũng vậy, chính thầy cũng gặp rồi. Có những cái anh rất trẻ, biểu đi tu thì nói, dạ ba má con nói con chưa có thất tình, thành ra không cho con đi. Ba má con nói là đợi cho con thất tình rồi đó, thì muốn đi tu đi. Nhưng mà rồi đó, nó mà trói buộc trong cái vòng đó rồi đó, thì không cách chi mà gỡ ra được hết trơn á. Thành ra đó, khi mà nói tới cái quan niệm tu học, tụng kinh, niệm Phật, có một số bạn rất trẻ chịu vô đây mà tu học trong 3 ngày hôm nay là rất giỏi. Xin quý vị vỗ cho hai anh một tràng pháo tay. Xin lỗi, quên còn một người nữa đây, Tuấn đây, xin quý vị vỗ cho Tuấn một tràng pháo tay ha. Còn rất trẻ mà chịu vô chùa tu học không phải là dễ. Nếu không muốn nói rằng là có phước đức, có nhân duyên tạo từ hồi đời nào mới có được như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường. Dùng cái thời giờ, dùng cái tuổi tác đưa vào trong một cái khung cảnh hiện tại cho đúng mức, đó không phải là dễ. Tại vì khi nói tới cái quan điểm mà tuổi trẻ mà đi chùa, đi tu đó, các cô, các cậu đó là cứ quan điểm là đợi đến cái lúc mà cho nó già rồi không có làm việc gì nổi thì mới là vô chùa. Nhưng mà nếu mà quan niệm như vậy á, thì mình coi chùa tội nghiệp quá, phải không? Coi chùa là nơi chứa cái đồ phế thải thôi. Coi như lúc mà đuổi rồi không bay rồi mới đi vô chùa thì vô đó làm cái gì? Đó. Cho nên là coi như là tới chùa là coi như cuộc đời là hết rồi. Như vậy thì coi như quan niệm chùa là cái nơi mà thiệt là buồn. Hả? Thì như vậy thực sự quý vị thấy như vậy không đúng lắm. Thực sự nếu mà các bạn còn rất trẻ, có thể là rất đẹp, nhưng mà nếu nói rằng đợi cho già mới đi tu đó, nếu mà cơn vô thường là tới bất ngờ rồi làm sao? Nó có hẹn không? Tới mà nói xin lỗi quý vị, đây không phải là thầy đồng trung trù ẻo gì, nhưng mà cái cơn vô thường nó tới mới thấy đó, đi ra đường xe nó đụng một cái cho cái ảnh một cái thì sao? rồi thì coi như là cơn vô thường là tới rồi, thì cái xác thân này hoàn toàn vô dụng thôi, chứ làm gì nữa, bây giờ muốn tu nữa cũng không kịp. Vô thường nó ghê gớm lắm, cho nên nói là Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Mấy con quỷ vô thường nó không có hẹn mình, đúng mấy giờ mà kéo đi là chắc chắn mấy giờ nó bắt đi thôi, chứ còn nó không có nói là tại vì tôi còn đẹp quá thôi tha cho tôi đi, mình không có thể nói với nó được như vậy. Thân thể của con người nói chung và tất cả các cái bạn trẻ nói riêng, nói thì có vẻ nó hơi phũ phàng một chút, chứ còn thực ra cái thân thể con người chúng ta đó, nó chẳng khác nào như là cái túi da chứa đủ thứ tạp nhạp hết. Trong cái túi da này nó chứa đủ thứ, thơm cũng có, thúi cũng có, tinh khiết cũng có, mà nhơ bẩn cũng có, rất là tạp nhạp. Nhưng mà lưu ý cho một điều á, nó dễ rách lắm. Nếu một khi mà nó còn nguyên vẹn thì mình còn có thể sử dụng được, nhưng mà lỡ nó rách đi rồi đó thì không có sử dụng được vào cái chuyện gì hết trơn á. Thân thể con người của chúng ta cũng vậy, mặc dù biết là nó dơ bẩn đó, biết là nó dơ bẩn, nhưng mà đó, trong cái cuộc sống vô thường này, nếu chúng ta ý thức được rằng cái cuộc sống của chúng ta mong manh, cái tình thương của mình đối với những người thân của mình, đối với họ hàng bà con quyến thuộc nó cũng mong manh bao nhiêu, thì mình phải lợi dụng cái xác thân này để mình làm một cái gì đó cho nó có ý nghĩa. Cho nên á, Đức Phật thường dạy rằng là biết là cái cuộc sống nó vô thường, nó mong manh, cho nên những cái gì mình làm được hôm nay mình đừng để ngày mai. Những gì mà mình có thể tha thứ cho người bạn thân của mình, người bạn đường của mình, bà con láng giềng của mình, tha thứ được cứ tha thứ, đừng có hẹn ngày mai. Tại vì còn ghét quá, tôi chưa tha thứ được, 10 năm sau tôi mới quên được. Có người nói ông chồng tôi lỡ nói tôi một tiếng mà tôi giận 3 tháng chưa quên. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện mà giận lâu như vậy đâu có oai. Người Trung Hoa họ có cái câu nói như thế này: người quân tử trả thù 3 năm chưa muộn. Nhớ gì mà nhớ dai như vậy? Đức Phật ngày dạy chúng ta không có nên nhớ dai. Nếu mà quên được á là quên liền đi. Tại vì mình càng nhớ nhiều thì mình càng làm sao? Mình càng khổ hơn nhiều. Cho nên mình không cần phải nhớ nhiều, nghĩa là có thể tha thứ được thì tha thứ. Thành ra mình phải biết lợi dụng cái hoàn cảnh để làm sao để trưởng dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta. Có như vậy đó, cuộc sống vô thường, thân của chúng ta sẽ đến lúc tàn hoại, nhưng mà chúng ta biết sử dụng đúng mức thì cái thân của chúng ta cũng có lợi ích lắm. Theo đà tiến bộ của những nhà khoa học hiện tại, họ cho biết rằng trong cơ thể của chúng ta có những cái chất khoáng chất, có những chất đồng, chất kẽm, chất chì, chất nhôm, chất sắt, vân vân. Nghĩa là ngoài vũ trụ thiên nhiên có cái gì thì trong thân của chúng ta cũng có cái đó. Nếu mà đem thanh lọc những chất đồng, chất chì, chất nhôm, chất kẽm trong cơ thể mình ra để mà mình bán ký á, thì nhiều lắm chừng vài ba đồng bạc chứ không có nhiều. Như vậy mình thấy cái giá trị trong cơ thể của mình chỉ chừng khoảng 2-3 đồng bạc đô la thôi. Còn ngoài cái chuyện mà thanh lọc cơ thể của mình á, nó không còn cái gì khác hơn là cái thân thể của mình chỉ dùng để bón cây, bón cỏ mà thôi, nó không có cái giá trị nào cả. Khi mà chúng ta ý thức được rằng thân thể là nhơ bẩn, là mong manh như vậy, thì mình đừng bỏ lỡ một cái cơ hội nào hết. Nghĩa là tận dụng tối đa Khi còn sống và khi còn đầy đủ sức khỏe, có cơ hội thì quý vị làm sao ráng thực hành cái giáo pháp của Phật. Như quý vị mà lớn tuổi đó, trong cái đạo tràng tu tập 3 ngày trong mùa xuân tại chùa Dược Sư rất là giỏi, ngồi thiền rất nhiều, hành trì rất nhiều nhưng mà chưa ai than thở là mệt. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay đi. Còn nếu mà không có một cái quá trình tu tập, nói ngồi thiền 10 phút là thấy đau giò rồi, có phải không? Ngồi tụng kinh chừng khoảng 30 phút là thấy đau lưng rồi. Cho nên á, mình thấy rằng là ngồi đó đó không phải là chuyện dễ. Nếu cũng cái sự tu học đó đối với tuổi trẻ 15, 20 phút, 30 phút hay nhiều hơn nữa, nó không có thành vấn đề. Nhưng mà đối với lớn tuổi thì mình thấy đó là một cái sự cố gắng vượt bậc để mà làm những cái việc đó. Cho nên nếu nói là đợi cho lớn tuổi mới đi tu thì thực sự cái năng suất mình tu không có được nhiều. Ngồi niệm Phật, nếu mà so với tuổi trẻ thì tuổi trẻ niệm nhiều hơn, nó khỏe mạnh hơn mà. Thành ra ở đây đó phải làm thế nào để mà tạo một cái cơ hội tốt. Hãy ráng thực hành cái giáo pháp của Phật. Muốn tụng kinh thì tụng kinh, muốn niệm Phật thì niệm Phật, mà muốn ngồi thiền thì ngồi thiền. Hãy cố gắng gàn lọc những cái phần tinh túy hữu dụng của cơ thể mình trước khi nó trở thành một cái vật phế thải. Có được như vậy đó thì mình thấy rằng là mình phải làm sao cố gắng phát triển những cái nhạy bén, những cái thông minh để duy trì cơ thể này trong cái điều kiện tốt, để có thể mình lợi dụng cái thân đó trong cái việc tu học, trong cái việc minh tâm kiến tánh. Cơ thể của chúng ta cũng có thể nói rằng là cái đống rác dơ bẩn, đống rác ghê gớm nhất. Nhưng mà dưới cái con mắt của cái người làm vườn thì họ không có sợ cái đống rác đó. Dưới con mắt của người làm vườn thì họ có thể dùng cái rác đó làm cái phân xanh để mà tưới bón những cái cây khác. Thì ở đây cũng vậy, dưới con mắt của cái người có tâm đạo, dưới con mắt của con người biết dấn thân, biết phụng sự, biết hiến trọn đời mình cho đạo pháp, thì á, mình có thể dùng cái thân này để làm cái phương tiện để chuyên chở đạo. Thành ở đây đống rác là ví như thân thể chúng ta. Chúng ta cũng có thể lấy vàng, lấy ngọc từ cái đống rác này không khó khăn lắm. Quý vị có thấy vàng, thấy ngọc trong cơ thể của mình không? Có thấy không? Ngọc xá lợi đó. Nếu mà quý vị chưa có may mắn đọc quyển sách Lưu Xá Lợi đó, thì quý vị tìm cuốn sách đã đọc, là có những vị hòa thượng, có những vị thầy, có những vị cư sĩ đã phát tâm tu học, hiến trọn cái đời mình cho cái sự nghiệp tu học. Cho nên sau đó đó, cuộc đời của họ còn lưu lại cho nhân thế những cái viên ngọc rất là đẹp. Nếu bảo rằng là cơ thể của chúng ta dơ bẩn thì thực sự cũng không đúng lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết dùng, không biết lợi dụng để dùng cái cơ thể này thì thực sự thân mình là dơ bẩn rồi. Biết lợi dụng như vậy đó, chúng ta có thể lấy được vàng ngọc trong cơ thể của mình không khó khăn lắm nếu mà chúng ta biết phương pháp. Thì ở đây kính giới thiệu đến với đại chúng những cái phương pháp mà mình có thể lấy được những cái viên ngọc, những cái thỏi vàng từ cơ thể của mình ra để cống hiến cho chúng sanh, cho nhân loại đó, thì có hai phương pháp, ít nhất đơn giản là hai phương pháp. Cái phương pháp đầu tiên, giới luật. Có giới luật, giữ giới luật thì thân tâm được trong sạch. Thứ hai là phát triển tín tấn niệm định và tuệ. Tức là chúng ta đã phát triển cái nguồn năng lực nội tại của mình. Phát triển cái nguồn năng lực nội tại của mình mạnh mẽ lên rồi đó, thì chúng ta có được những cái thành quả mà chúng ta có thể mong muốn. Thực ra nó có rất nhiều cái phương pháp khác. Những phương pháp khác cũng có thể khai triển tốt. Lúc đó nó có khả năng, khi mà chúng ta thực hành những cái phương pháp đó, thì trong tâm của chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si mê nữa, không còn phiền muộn nữa. Một con người mà có một cái tâm tình vượt thoát ra những cái tham sân si phiền muộn đau khổ, tham sân si phiền muộn đau khổ không còn ức chế kiểm soát được, thì người đó sẽ có được hạnh phúc và có được an bình rất là tuyệt diệu. Cái sự an bình hạnh phúc đó, tuyệt diệu đó, không phải dùng tiền có thể mua được, mà chính cái bản thân của mình phải thực tập mới có được. Một con người mà có cái tư thái an lạc và dịu dàng, chắc chắn khi mà cái người nào gặp họ, họ cũng cảm thấy an lạc, thoải mái, thư thái và lên tinh thần. Sự giải thoát nội tâm này được độc lập với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, và chỉ có thể đạt được là do cái sức của mình chuyên tâm tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền. Thành ra đến với một người mà có tu tập như vậy đó, quý vị sẽ có một cái điểm tựa rất là vững vàng. Như có một vị thiền sư, ngài chống gậy ngài đi, nhưng mà con bướm nó đậu trên cái cây gậy của vị thiền sư đó đó, nó thiêu thiêu nó ngủ. Vì sao đó? Con bướm nó biết mình tới là nó bay, vừa nghe tiếng động của mình là nó bay, mà nó dám đậu trên cái cây gậy của vị thiền sư đó nó ngủ. Là tại vì cái tâm định của vị thiền sư đó đó, nó chan hòa khắp mọi nơi, ngay cả làm cho con bướm cũng được an tâm, cho nên nó không có sợ. Chứ bình thường là mình đụng tới là nó sợ nó bay thôi. Nhưng mà vì cái sức định nó chan hòa hết, cho nên là nó làm cho con bướm đó nó an tâm. Thành ra đối với một cái người nào đó đó, nếu là quý vị có thực tập, thì bất cứ một người nào đó đến với quý vị, họ cũng cảm thấy thoải mái, an lạc, dễ chịu. Nhưng mà đến với một cái người nào đó mà có một cái tâm tình sợ hãi, bất an, là mình biết rằng cái người đó có thể là có thực tập nhưng mà chưa đủ, hoặc là không có thực tập. Chúng ta cũng có thể đo lường được như vậy. Khi mà quý vị biết rằng cái sự giải thoát an lạc, độc lập với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện, và chỉ có mình nỗ lực tu tập mới có được, nó không phải muốn diệt khổ mà cái khổ đó nó hết, có phải không? Mình muốn là một lẽ, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn mà không thực hành thì chẳng khác nào chúng ta ăn bánh vẽ mà không bao giờ no hết. Cho nên cái ý muốn của chúng ta có nghĩa là chúng ta phải làm, thì như vậy đó, nó sẽ đi đôi với cái kết quả của mình. Ai nói cũng được, ai cũng biết hết, nhưng mà cái việc đối với một người có nói có làm thì cái kết quả nó khác đối với một người mà chỉ biết nói mà không biết làm. Cho nên quý thầy thường khuyến khích các Phật tử, hễ mà dám nói đó là phải dám làm, đừng có dám đốc mà không dám làm. Nếu có lúc chúng ta đã từng vật lộn với tham ái thì chúng ta biết rất rõ ràng tham ái rất là nguy hiểm. Nếu không khéo bị tham ái nó chi phối và tham ái nó dẫn dắt chúng ta, tham ái mà bộc phát rồi thì tất nhiên nó làm hại cái bản thân của mình và nó làm hại đến những cái người thân, những người chung quanh của chúng ta. Nếu nói về giận á, chắc chắn là mình cũng phải có một lần giận, một lần gắt gỏng, có phải không? Nhưng mà một lần giận, một lần gắt gỏng là tại vì sao? Người kia không làm thỏa mãn với mình, người kia không có chơi đẹp với mình, cho nên mình giận, mình gắt gỏng. Mà lẽ tất nhiên đó, mình đâu có muốn cái tình trạng đó nó kéo dài mãi ở trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cũng phải ao ước, mong muốn rằng mình có được cái hạnh phúc, có được những cái sự vừa lòng đến với mình. Thành vì vậy mà chúng ta thấy rằng những cái gắt gỏng, những cái cau có đó, nó làm khổ mình vô cùng. Chúng ta có thể nhổ tận gốc được cái nguyên nhân của đau khổ, những cái bất mãn trong cuộc sống. Muốn như vậy, biết như vậy. Nhưng mà muốn là cái chuyện, biết là một chuyện, nhưng mà không phải dễ thực hiện, có phải không? Tại vì trung gian nó còn có cái nhiều khó khăn, nó còn có nhiều cái trở ngại. Nhưng mà nếu chúng ta biết, chúng ta nói mà chúng ta không thực hiện thì chúng ta không được gì cả. Còn biết, nói mà chúng ta thực hiện, mình sẽ có đền bù xứng đáng. Đền bù xứng đáng, thí dụ chẳng hạn như những người, cái việc mà 2545 năm về trước, chúng ta chỉ biết rằng là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn có lưu xá lời cho nhân loại. Quý vị có đồng ý không? Nhưng mà có nhiều người đã may mắn thấy được cái xá lời của Phật, có nhiều người cũng chưa có cái may mắn thấy được cái xá lời của Phật. Nhưng mà chỉ biết rằng là có tu tập thì sẽ lưu ngọc xá lời cho nhân thế. Gần đây quý vị thấy đó, ngoài Đức Phật đã lưu xá lợi cho nhân loại rồi, chúng ta còn thấy có những cái vị tổ sư thiền đức, chư vị coi như là cao tăng đại đức, chư Phật tử có lòng vì đạo tu tập theo gót chân Đức Phật. Cho nên các vị đó cũng có những cái viên ngọc xá lợi mà như cư sĩ Tịnh Hải đã sưu tầm và cho in thành cuốn sách là Lưu Xá Lợi. Thì như vậy đó, những cái việc đó đó không phải là mơ hồ viễn vông. Từ một cái niệm là mình phát cái nguyện tu tập để được sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Từ cái niệm đó tu tập như vậy, cho nên rốt cuộc một cái đời người để lưu lại xá lời cho mọi người. Thành ra nếu mà nói mà không làm thì không bao giờ có phải không? Nói mà làm thì chắc chắn sẽ có kết quả. Như vậy đó, cái kết quả đó đó là một cái đền bù xứng đáng cho những cái ngày tháng tu học chứ gì nữa, có phải không? Nghĩa là mình không bao giờ mà làm không. Xin lưu ý rằng cái việc tu tập đó là phải lâu dài, cố gắng từng giây từng phút, từng ngày từng tháng, năm kia qua năm nọ. Chứ còn tu bữa nay mà mai đòi có xá lợi là chắc chắn là không được rồi đó. Vô tu hôm nay mà ma này muốn chứng quả, muốn bắt đắc được thần thông bay từ chỗ này qua chỗ khác là cái đó chỉ có mua vé máy bay mà đi thôi, chứ còn mà thần thông thì chưa có nổi đó. Cho nên á, đừng có đòi hỏi quá nhiều, mà mình á, có chịu thực tập hay không thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ được đền bù xứng đáng. Thành ra đây đó, quý vị đừng có lo lắng gì về cái chuyện tu học của chúng ta. Nghĩa là làm thế nào để chúng ta có một cái hướng đi cho rõ ràng, rồi tuần tự cứ theo đó mà đi. Đừng nên nản chí. Mục đích và kết quả của sự thực hành là chúng ta thoát khỏi mọi loài, mọi hình thức, mọi khổ đau của thân và tâm. Chúng ta có thể có được cái loại tự do này thì chúng ta sẽ vui mừng, vì mình đã và đang có đi trên cái đường tự do này. Thì mình không vì một cái lý do nào mà mình lùi bước, mình chùng chân, có phải không? Có ai mà thụt lùi chưa? Thế có ai thụt lùi chưa? Ráng đi, vỗ tay cho mình một tràng pháo tay thiệt to đi, đừng có thụt lùi. Thành cái hiện tại quý vị đang cái tu tập đây là nhân, nhưng mà chắc chắn sẽ có đền bù xứng đáng cho những cái ngày tháng tu học của mình. Đã giống như quý vị mà đã hiến trọn cuộc đời mình cho cái sự tu nghiệp, sự nghiệp tu học, thì cái kết quả xứng đáng là lưu lại cho nhân thế xá lợi. Thành ra đây thưa quý vị, thời gian tốt nhất mà để gặt hái kết quả cao quý này là ngay từ bây giờ, đừng hẹn ngày mai. Tại vì ngày mai là chưa tới, mà ngày mai là vô thường, không ai đếm được, biết được trước được. Thành ra đây nếu mà quý vị, những cái người bạn trẻ, thì quý vị hãy nên tận dụng cái tình trạng tốt đẹp, tức là cái khả năng, cái sức khỏe, cái điều kiện của mình hiện tại, để mà mình tụng kinh niệm Phật hành thiền. Nếu mà lớn tuổi thì có thể rằng quý vị có thể có một cái số kinh nghiệm, phải không? Kinh nghiệm về cuộc đời vô thường mình biết, tại vì thấy người này chết, người kia chết, vì cái bệnh này, vì bệnh nọ, thì mình biết là thế nào đó, mình cũng một trong những cái bệnh đó, không ai tránh khỏi, có phải không? Mình biết như vậy thì mình làm cái gì? Nếu biết mà mình ngồi đó mình sợ, mình tìm đường mình trốn tránh, thì có trốn được không? Không trốn được. Không ai có thể trốn cái sanh, cái già bệnh chết. Không ai có thể trốn được cái con vô thường. Thế nên mình có một cái số kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà phần nhiều đó, nếu mà chúng ta biết được, nếu mà những người bạn trẻ đó, mặc dù họ không có một cái kinh nghiệm, nhưng mà họ có một cái nhìn sâu sắc, thì cũng thấy được cái sự vô thường nó đến lè với tất cả con người. Tại vì mình căn cứ rằng là từ còn nhỏ đó, mình mới sinh ra. Nếu mà không có cái vô thường thì mình không có lớn, có phải không? Nếu không có vô thường thì mình không lớn. Cho nên đó, cái vô thường này là vô thường cũng có thể là để phát triển, và cũng có thể vô thường là để nó tiêu diệt. Thì bây giờ mình nói từ bé mình sinh ra cái chút xíu đỏ hỏn này, không ăn không uống được. Nhưng mà năm tháng, thời gian thay đổi, mình ăn uống được, mình lớn lên. Đó là cái vô thường. Nhưng mà những cái vô thường mà tiêu diệt đó, đùng một cái, đụng xe cái là chết liền. Thì, hoặc là đang nhà cửa tốt đẹp và nó động đất, nó sụp tuốt hết trơn. Hoặc là làm sao, có một cơn hỏa hoạn nào đó, cái nhà mới xây lên cháy hết. Thì đó là cái vô thường. Thì mình thấy mặc dù mình chưa có một cái kinh nghiệm mấy chục năm, nhưng mà mình có thể nhìn qua những cái hình ảnh đó, thì mình thấy mình biết được rằng vô thường sẽ không tha thứ bất cứ một ai, dù là tuổi thanh xuân hay là những cái tuổi già nua cũng vậy. Đó, ở đây thưa quý vị, một cái câu chuyện rất là lý thú mà đối với những người bạn trẻ đó cũng cần phải chiêm nghiệm về cái câu chuyện này. Dưới thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo sinh trưởng ở trong một cái gia đình rất là giàu có, vừa trẻ trung vừa tráng kiện, và cái vị tỳ kheo này nó có đủ điều kiện để hưởng tất cả những cái lạc thú trong cuộc đời. Nhưng mà cái vị tỳ kheo này đó thấy người ta chiều chuộng quá, thấy người ta lo lắng cho mình nhiều quá, cho nên thầy từ bỏ tất cả, thầy đi tu để tìm cái con đường để mà giải thoát ra những cái sự ràng buộc. Thành thưa quý vị, nói tới cái sự ràng buộc đó, nó có nhiều khi rằng là như một cái cách mà đi chơi của một ông tổng thống đó, đi đâu thì phải có xe đưa đón, phải có người hộ trước giữ sau, có phải không? Thấy tưởng đâu là oai lắm, nhưng mà thực ra có oai không? Có oai không? Còn mình không có cái gì hết trơn, mình đi đâu thoải mái lắm, không cần ai canh giữ. Muốn ăn cái gì đó thì cứ ăn, muốn uống cái gì thì cứ uống. Còn ông tổng thống đi đó phải có người giữ, muốn uống là phải có người có trước, có ai bỏ thuốc độc không? Nó sợ mà khổ vậy chứ. Cho nên là mình thấy là mình rất là thoải mái nhiều. Thì cái vị tỳ kheo này Mặc dù là con nhà giàu muốn cái gì là có người đem tới cái đó, nhưng mà chính những cái đem nó có nhiều khi đó anh ta không thích ăn chua, mà cái người nhà đem cái đồ chua tới cái anh ăn, anh có khổ không? Khổ, đó là cái một sự trói buộc. Rồi đó, bây giờ anh thích đi chơi nhưng mà ba mẹ nói mày giàu quá, đi chơi người ta bắt cóc, người ta tống tiền tao thôi, mày đừng đi, không cho đi. Như vậy anh có khổ không? Khổ, đó là cái sự trói buộc. Thì một cái người rất trẻ nhưng mà ý thức được rằng cuộc đời là vô thường, mà tất cả những cái vinh hoa phú quý sang giàu là một cái sự trói buộc, cho nên anh ta từ bỏ cuộc sống ra đi để mà theo Đức Phật. Thì trong lúc anh ta ngồi thiền ở trong rừng thì có các cô cũng con nhà giàu cũng đẹp gái đi chơi, thì gặp anh thầy tỳ kheo này còn trẻ còn đẹp quá mà lại mới chọc. Nên thưa đại đức còn trẻ và khỏe mạnh và đang ở trong cái tuổi đẹp trai nhất trong cuộc đời, mà tại sao đại đức lại đi tu? Đại đức con của một cái gia đình rất là giàu có, đủ thứ hưởng lạc trong cuộc đời, mà tại sao đại đức từ bỏ gia đình, khoác áo nhà tu sống một mình? Thì như vậy xin hỏi đại đức có buồn không? Có thấy cô đơn không? Mấy cô dụ phải không? Thì cái vị thầy tỳ kheo trẻ này ông nói rằng là sau khi nghe lời giảng dạy của Đức Phật, tôi đã thấy rõ được cái sự vô thường đang tiêu hủy ở trong tôi và tiêu hủy trong tất cả mọi người. Không thiên vị, không tha thứ bất cứ một ai, nên trong tôi khởi lên một cái niệm cấp bách là làm thế nào tôi thoát khỏi cái sự tiêu hủy của vô thường. Thành vì vậy đó mà tôi muốn lợi dụng cái thân thể này để làm những cái gì cần phải làm trước khi tôi từ giã cõi đời này. Thầy nói rồi, thầy kết luận, thầy nói đó là cái lý do mà tôi từ bỏ cõi đời, tôi khoác lên mình cái chiếc áo nhà tu như thế này. Thì quý vị thấy cái vị thầy đó rất là dễ thương, ông thấy được cái vô thường trước khi cái vô thường nó tới. Thành đó là một cái niệm mà mình nói rằng là Bồ Tát thì sợ nhân đó, quý vị thấy không? Cho nên trong cuộc đời á, xin gợi ý với đại chúng rằng mình phải lo trước. Lo trước, đừng có bao giờ để nó tới rồi mình mới lo, có phải không? Đừng có bao giờ gặp cái quả khổ rồi đó mới lo. Thành ra có nhiều cô cậu thanh niên á, thầy rủ đi tu không chịu đi, nói giờ thưa thầy á, yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, nhưng mà khổ lỗ gì cũng yêu hết. Thì bây giờ khổ lỗ gì cũng yêu hết, bây giờ đụng tới cái khổ tới, thưa thầy, dạ thưa thầy, bây giờ con buồn đời quá. Thì như biết khổ lỗ cũng yêu, mà bây giờ khổ rồi tới nói thầy là bây giờ khổ. Thì thưa đại chúng, có một cái cách đây 21 năm, có một anh thanh niên rất là trẻ, cái lần đó là thầy ở chùa Việt Nam á, tới trong cái mùa đông trời mưa tầm tã vậy đó, mà anh mặc áo thun. Hả? Anh mặc áo thun anh tới mà mình mới thì ướt hết. Rồi thầy mới hỏi chứ trời mưa mà lạnh như thế này mà anh mặc cái áo thun vậy có lạnh không? Anh nói sao quý vị biết không? Dạ thưa thầy, lạnh ở đâu bằng lạnh cái con tim. Nhưng mà tim đã lạnh rồi thì ở ngoài không có nghĩa lý gì hết trơn á. Hả? Quý vị thấy không? Lạnh con tim á là lạnh nhất thiên hạ rồi, cho nên ở không có thèm khe cái vũ trụ ở ngoài. Thì thầy mới nói là thôi bây giờ nếu mà anh lành con tim vậy thì ở đây là cái chỗ sưởi ấm cho anh đây. Thôi bây giờ cứ mỗi thứ bảy chủ nhật anh về đây thì tại vì ở đó lúc đó có gia đình Phật tử vui lắm. Thì thầy nói là cứ về đây sinh hoạt với các em gia đình Phật tử thì tự nhiên con tim của anh ấm lại thôi. Thì nghe nói vậy thì cũng phải tai, cho nên anh tới chùa. Tới chùa mỗi ngày chủ nhật Thì trong cái mỗi ngày chủ nhật đó thì có bà cụ, bà đi tụng kinh Pháp Hoa, mà cứ con đưa tới rồi là con không có đưa về, để chờ cho tới chiều tối mới đưa về. Thì có lần anh thấy cụ ngồi một mình, anh mới hỏi là cụ đang có chờ ai. Thì cụ nói tôi đang chờ con gái tôi đón. Cái anh nói vậy giờ thưa cụ, vậy để cháu đưa cho cụ về nhà. À, thì bà cụ nói ồ nếu vậy thì tốt quá, còn gì bằng. Thì thôi bà cụ nhờ anh đưa về nhà. Thì đâu khoảng 4 năm tuần lễ sau vậy đó, đi lên thấy anh mặc đồ đẹp lắm. Thầy mới hỏi chứ anh đi đâu mà mặc đồ có bộ đẹp trai quá vậy. Nãy giờ thưa thầy, tim của con bữa nay ấm rồi. Nãy tim của con bữa nay ấm rồi. Thì đùng một cái là khoảng 4 tuần lễ sau, anh nói với thầy nãy giờ bây giờ con cưới vợ thầy. Thì thôi thì ấm lại thì cho cưới vợ, nhưng mà đừng có để lạnh lần thứ hai, nghe chưa. Thì đó thưa quý vị, coi như là trong cuộc đời đó có những cái là như vậy, nhưng mà mình thấy rằng là thực sự đó, cái vô thường, cái đau khổ nó đến với bất cứ mọi người chúng ta lúc nào mà chúng ta không hay. Cho nên vị tỳ kheo này đã thấy được cái vô thường, cái đau khổ, cho nên còn thì nó tụ lại, có phải không? Mà hết rồi nó phân ly. Cho nên là vị tỳ kheo này thôi, thì mình biết thế nào nó cũng khổ. Vướng vô các cô thì bữa nay đẹp thiệt, nhưng mà nó bỏ mình thì nó khổ. Cho nên rồi đó thì thôi, nên tôi đi tu phước đi cho rồi. Thì ở đây thưa quý vị, thấy suốt cái vấn đề, và Đức Phật Ngài cũng đã dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn ý thức đạt được rằng thân thể này là do một cái sự hợp thành của danh sắc. Danh sắc nó không tồn tại, dù trong một cái thời điểm ngắn ngủi, danh sắc nó luôn luôn trôi chảy không ngừng. Một khi mà có thân tâm này thì không có cách nào mà mình muốn nó đừng già. Nghĩa là khi mà có thân và tâm này rồi đó, cứ theo thời gian năm tháng mà trưởng thành, theo thời gian năm tháng mà già nua. Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta lại thích là cho mình mau lớn. Khi mà lớn rồi thì lại muốn cho mình đừng có già. Chúng ta muốn mạnh khỏe hoài. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, trong cái cuộc sống vô thường này, làm thế nào mà chúng ta có thể ngăn cản được cái sự đau bệnh? Rất có thể là hôm nay đó thì chúng ta khỏe mạnh, ngày mai chúng ta bệnh. Nhưng mà khi chúng ta bệnh rồi thì chúng ta uống thuốc thì nó sẽ lành, nhưng mà lành rồi sẽ bệnh. Cái già bệnh chết đó là cái nguyên lý trong cuộc đời không bao giờ thay đổi. Thì thưa quý vị, đối với tất cả mọi người chúng ta đó, khi đã nói tới con người thì đã là con người thì ai cũng phải sớm muộn gì mình cũng phải đi tới đó mà thôi. Như quý vị biết rằng là chúng ta đến cái thế giới này đó từ đâu? Mình không biết từ đâu mình tới, từ cái cõi nào xa xăm nào đó mình tới nơi này. Rồi cái lần thứ hai mà mình đi đó là làm sao? Nếu mà các cô thì đi về nhà chồng, các cậu thì đi về nhà vợ. Nếu mà vợ gia đình gái mà bắt rễ đó thì các cậu phải đi về nhà vợ. Và cái lần thứ ba, tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải đi chung một cái chuyến xe cuối cùng, đó là đi về đâu? Đi về nghĩa trang. Thì như vậy đó, mình thấy rằng là nói tới đó là thì có vẻ mình ngao ngán lắm, nói tới đó thì có vẻ mình sợ sệt lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó là một cái sự thật. Chúng ta không thể nào ngăn cản được những cái chuyện sẽ xảy ra. Không một ai ở trên thế gian này cam kết rằng những cái điều ước ao của chúng ta trong đời sống, chẳng hạn như là tốt đẹp, là khỏe mạnh, là bất tử, được bảo đảm. Không ai có thể bảo đảm được cái chuyện đó. Kính thưa đại chúng, đối với các nhà khoa học hiện tại thì họ có một cái tài giỏi là họ tìm đủ mọi cách phát minh ra những cái loại máy móc kỳ diệu để trì hoãn lại cái sự tiêu hủy con người. Nhưng mà cái đó chỉ trì hoãn là cái sự tiêu hủy của con người, nhưng mà không phải là chấm dứt được cái sự tiêu hủy của con người. Nghĩa là vẫn con người dù muốn dù không gì cũng vẫn phải đi tới cái chỗ già, bệnh và chết. Thì ở đây thưa quý vị, chỉ có một cái nơi mà quý vị có thể tránh khỏi già, bệnh, chết. Nghĩa là nếu nói cho nó cùng á, thì chúng ta thấy rằng không ai có thể tránh khỏi già, bệnh, chết. Nhưng mà có một nơi làm cho chúng ta an tâm và chấp nhận được già, bệnh, chết. Quý vị biết ở đâu không? Trong cái hiện tại này, chúng ta tu tập để nhìn thấy tất cả những cái sự vật mà. Tại vì cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta thấy cái vô thường, có phải không? Mình đã thấy vô thường, tất nhiên là mình chấp nhận được cái vô thường. Thì nếu mà mai mốt mình mà có tới đó, thì mình biết rồi, mình đâu có lo nữa, có phải không? Mình không lo, mà mình có một cái thái độ an nhiên, tự tại. Thành là nếu mà quý vị có thấy được cái bằng trực giác sanh diệt diệt của các hiện tượng trong thân tâm, quý vị sẽ biết rằng không có một cái nơi nào an toàn để cho mình ẩn trú, để mình trốn tránh cái già, bệnh và chết. Quý vị chưa có đạt được, chưa có cái trí tuệ để đạt được cái điểm này. Nhưng mà khi suy tư về cái sự không bền vững trong cuộc sống, nó cũng làm cho chúng ta có một cái tư tưởng khởi lên, và đó cũng là một cái khích lệ lớn, rất là mạnh mẽ trong cái việc mà chúng ta tu tập, tụng kinh, niệm Phật và hành thiền. Thì sự tu tập này đó, nó có thể dẫn chúng ta thoát khỏi những cái sự sợ hãi về cái sanh già bệnh chết. Dẫn chúng ta, làm cho chúng ta không còn sợ hãi, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không già, không bệnh, không chết, có phải không? Như vậy là con người á, luôn luôn từ cái việc bị chi phối bởi già, bệnh, chết, thì con người không có cái quyền sở hữu nào cả. Ngay cả những cái mà mình gọi là tài sản của mình cũng không thực sự đó là cái tài sản của mình. Mình nói là tài sản của mình là chỉ vì đó mình có đi làm cực khổ, cho nên mình có tiền lương, rồi mình mua xe, mua nhà. Nhưng mà đó chỉ tạm thôi. Tại vì nếu nói là tài sản của mình đó, thì thưa quý vị, nếu mà chiếc xe để đó người ta lấy mất thì đâu có còn là của mình nữa, có phải không? Nếu mà cái nhà của mình nó tự nhiên hỏa hoạn, nó cháy rụi hết, thì nó cũng không còn cái gì là của mình cả. Nếu nói là cái sở hữu của mình thì có nghĩa là nó phải trường tồn vĩnh cửu với mình. Nhưng mà đằng này đó, một cái giai đoạn nào đủ nhân duyên thì những cái sở hữu đó nó còn ở với mình, còn không thì nó không còn nữa. Thành ra ở đây đó, những cái mà gọi là cái sở hữu của mình đó, thì thực sự nó cũng không phải là cái sở hữu của mình, mà mình cứ chấp chặt vào đó rồi mình buồn, mình khổ. Ngay cả những cái là bất động sản đó, thì như quý vị thấy nhà cửa đất đai, thì trên thực tế mình làm, mình mua, thì đó là thuộc cái sở hữu của mình. Nhưng mà rồi đó, nay còn mai mất thì cũng không phải là cái sở hữu của mình. Rồi bất động sản là như là bàn, ghế, quần áo, thì một khi đến cái thời gian mà nó tiêu hoại rồi, thì những cái đó cũng không còn cái gì là của mình cả. Thì tất cả những cái kiến thức, những cái khoa học của mình vẫn không phải là của mình. Là tại vì đến một cái lúc nào đó đó, mình học rồi nó quên. Bây giờ như hỏi về chuyện mấy chục năm về trước coi, có những cái gì mà kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời thì quý vị nhớ có, nhớ còn chứ, mà còn những cái gì mà bình thường thì đâu có nhớ hết, có phải không? Những cái kiến thức mà mình học nó cũng sẽ từ từ nó quên đi. Và những cái mình ước muốn mình làm, có đôi khi mình cũng không làm được. Thành ra những cái loại mà gọi là gia tài của chúng ta đó không thể đem lại cái sự an toàn cho mình. Trong khi mình sống ở trên cõi đời này, thì làm thế nào để cho chúng ta có một cái sự an toàn khi mà chúng ta biến mất cõi đời này? tin tưởng rằng cái sự nghiệp là gia tài của chúng ta, khiến chúng ta hăng say tụng kinh niệm Phật tọa thiền. Thì thưa quý vị, như quý vị đang làm ở đây đó mới là thực sự là gia tài của mình. Tại vì tất cả những cái gì đó mình đều căn cứ vào cái hành động thiện với ác mà theo đạo Phật gọi là nghiệp, có phải không? Mình sẽ không mang theo được cái gì, chỉ mang theo được cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Thì bây giờ đây đó, tự quý vị phải mừng rằng mình đã tạo một cái nghiệp thiện. Là tại vì sao? Tại vì á, mình biết rằng đó là cái gia tài của mình, cho nên chúng ta quý vị nỗ lực tụng kinh niệm Phật tọa thiền, thì mình thấy rằng, mình hiểu rằng cái hành động thiện là căn bản, là cái vốn đầu tư hạnh phúc trong tương lai, và cái hành động bất thiện sẽ làm cho mình đau buồn khổ cực sau này. Được như vậy đó thì quý vị sẽ làm được những cái việc thiện phát xuất từ cái tấm lòng từ ái của mình. Khi mình ý thức được rằng cái việc làm hiện tại của quý vị là tu học tụng kinh niệm Phật đó là cái căn bản cho cái nghiệp thiện, thì cái tâm từ của mình từ từ nó cũng mở rộng, và từ đó mình có thể giúp đỡ bất cứ những ai, kể cả những người mà không có thuộc về bà con thân bằng quyến thuộc của mình. Ở đây kính thưa đại chúng, quý vị nếu mà muốn tạo một cái xã hội tốt đẹp bằng cách là giữ gìn giới luật trong sạch, có lời nói và việc làm hợp với lý đạo, thì quý vị sẽ đem lại bình an cho mọi người chung quanh bằng cách là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hành thiền và chế ngừa các cái phiền não đang tràn ngập trong tâm tư của mình, thì quý vị sẽ tuần tự thành đạt được những cái tuệ giác, và cuối cùng nhận chân được mục đích tối hậu của mình mong muốn. Đó là chúng ta muốn có một cái tương lai hạnh phúc, muốn có một cái gia tài vĩnh cửu theo cái ý của mình muốn. Kính thưa đại chúng, tất cả những cái sự việc trong cuộc đời là bố thí, là cúng dường, là gìn giữ giới luật cũng như hành thiền đều sẽ theo sau bạn, theo sau quý vị giống như bóng theo hình. Đó là cái thiện nghiệp. Vì vậy đó mà chúng ta có một cái khuynh hướng tới là cố gắng làm những cái việc lành. Tất cả chúng ta ở trên cõi đời này nói thì có vẻ hơi khó nghe một chút, nhưng mà bình thường thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nô lệ cho tham sân và ái dục. Đó là cái điều, nói cho nó văn vẻ một chút là không có tốt đẹp cho mấy. Nhưng mà đó là sự thật. Tại vì ái dục nó không bao giờ no chán, nó vô chừng, vô độ, không làm thế nào mà để thỏa mãn được tâm tư của chúng ta. Khi mà chúng ta nhận được một vật chưa có đúng với ý mình, mà chúng ta thế nào mình cũng tìm cách nào đó để mà tìm cái việc khác. Và khi có được những cái việc khác đó thì mình lại thấy chưa đủ, mình tìm những cái khác nữa. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng tìm mới lạ. Cái lòng tham của mình không bao giờ được thỏa mãn. Đó là bản chất cố hữu của con người. Túi tham nó không đáy là như vậy. Túi tham không bao giờ thỏa mãn được tham ái. Nếu mà hiểu đúng cái chân lý này thì chúng ta sẽ không tìm kiếm cái sự thỏa mãn bằng cách là hủy hoại mình như thế. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài luôn luôn dạy chúng ta là biết đủ là cái gia tài lớn lao nhất của con người. Kính thưa đại chúng, nếu mà quý vị có nghĩ rằng Đức Phật là cái người mà không muốn cho chúng ta có một kiến thức và có một cái uy tín, không muốn cho chúng ta hăng say làm việc để kiếm tiền, để nuôi bản thân, nuôi gia đình, thì cái điều đó quý vị thấy có đúng không? Tại vì theo Đức Phật này dạy rằng là phải biết đủ mà, phải không? Thì nếu mà hiểu rằng là Đức Phật khuyên là mình đừng có làm nhiều, không có cần giàu. Thành là chính vì vậy đó, nhiều người đó nói với chúng tôi rằng là ai theo đạo Phật cũng là nghèo hết trơn à. Điều đó có đúng không? Thưa quý vị, sai, hoàn toàn sai. Thực sự theo về với Phật, chúng ta có những cái giàu. Cái giàu thứ nhất là mình không có thương bản thân mình, có phải không? Mà mình có thương bản thân mình là mình cũng thương, cũng giống như bao nhiêu người khác thôi. Tức là đó, với cái tu theo cái đạo từ bi, là trái tim của mình mở rộng ra, mình đón nhận tất cả mọi người, mọi loài, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, không phân biệt là quốc gia chủng tộc. Mình có cái khả năng, có cái tâm nguyện là đem cái niềm vui đến cho một người nào đó nếu người đó cần, và đem cái đau khổ của họ đi nếu người đó muốn. Còn đó, nếu mà không á, thì mình chỉ thương cái thân mình thôi. Cho nên nó theo đạo Phật đó, chúng ta có được một cái đó. Còn cái thứ hai, theo đạo Phật đó, trong cảnh ngộ nào mình cũng có thể sống được, tại vì mình biết đủ mà, có phải không? Nếu có phải đó, cái việc tới tay của mình làm cho nó hết sức mình. Dĩ nhiên là đâu phải vì vậy mà người Phật tử theo đạo nghèo đâu. Họ có khả năng làm, họ có khả năng làm giàu, nhưng mà đến mức nộ đạo đó họ biết đủ, họ thấy rằng họ không cần nữa. Nếu còn cái nhân duyên với họ, họ cũng như vậy. Mà nếu có không còn thì họ cũng không có buồn phiền, chán nản, thất vọng. Có đồng ý không? Nếu mà quan niệm là theo đạo Phật làm cho con người mình nghèo đi thì thực sự không phải vậy. Mà theo đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta có một cái tâm từ ái. Đó là cái cách mà làm giàu cho mình, làm giàu cho xã hội. Chứ không phải vì vậy mà xã hội nghèo. Những người Phật tử đi đến đâu đều đem cái an lạc, hòa bình đến đó cho mọi người, cho xã hội, bằng cách là sử dụng cái đời sống, sử dụng cái thông minh của mình để mà thỏa mãn nhu cầu cho mình, để mà thỏa mãn những cái yêu cầu của tất cả những người chung quanh của mình bằng con đường tu đạo, chứ không phải bằng cái con đường lương lẹo, tu đạo khác mà lương lẹo khác. Quý vị biết rồi phải không? Thành ra cái thỏa mãn đó đó là như vậy đó. Mình không bao giờ mình nô lệ tham ái cho mình. Đó là lời Đức Phật dạy. Đừng có nô lệ tham ái cho mình. Hãy suy nghĩ, suy tưởng về những cái yếu kém của mình, yếu kém của chúng sanh, để tận dụng tối đa thân thể này trong cái cuộc sống này, trước khi nó già yếu, trước khi nó quá bệnh. Khi mà đã bệnh rồi thì mình không đủ sức hành thiền, không đủ sức làm cho bản thân mình, thì mình làm thế nào để mà còn lo cho chúng sanh, cho vạn loài. Thành cái điều mà chúng ta thấy rằng, mặc dù cái thân thể của mình nó là không đáng giá bao nhiêu, nó không có tinh sạch như là kim cương hột xoàn, nhưng mà nếu chúng ta biết được sử dụng đúng mức thì từ cái rác rưới, từ cái xấu xa, nó trở thành tốt, thành kim cương hột xoàn theo như ý mình muốn. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải làm thế nào để chọn một cái hướng đi. Chọn một cái hướng đi cho vững chãi có nghĩa là chúng ta đã tự chọn cho mình một cái hạnh phúc tốt. tương lai vững chãi, cái hạnh phúc đó không bao giờ mất, dù cho là ở cõi đời này hay là bất cứ ở thế giới nào, hạnh phúc đó vẫn luôn luôn theo đuổi chúng ta đến cùng. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hạnh Phúc Tương Lai hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.